kính thưa thầy, con xin phép đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Thưa thầy, có người nhận thức đúng mà hành vi họ sai thì giải thích như thế nào ạ? Ví dụ, người đó ngoại tình mặc dù có vợ, chồng hiền lành và cũng tốt với họ, mặc dù họ biết họ sai nhưng họ vẫn ngoại tình. Vậy mình nhìn nhận việc này như thế nào ạ? Vì con quan sát và biết một số người họ nằm trong hoàn cảnh ngoại tình này mà họ không thoát ra được ạ. Rất mong thầy khai thị. Con thành kính cảm ơn thầy.
Để thầy kể một câu chuyện. Hồi đó Hòa thượng Ấn Lâm á, Hòa thượng Ấn Lâm ngài hồi đó thầy ở chùa Kỳ Viên á, ở với Hòa thượng Ấn Lâm. Hòa thượng Ấn Lâm có kể một cái chuyện như thế này, là có một cái con cái ông thầy, ông ấy dạy dạy cái gì thầy quên, là dạy làm thợ máy hay gì đó, làm cái nghề gì đó, dạy nghề. Thì có một ông học trò, thì có một cái bữa ông mới có công việc, ông mới đi ra ngoài. Thì khi ông đi về á, ông mới quên cái gì đó, ông đi về. Thì lẽ ra là ông đi mấy ngày rồi ông mới về, nhưng mà ông quên cái gì đó, ông trở lại. Thì ông thấy là vợ ông với cái người học trò đó là đang ngoại tình. Thì ông mới kêu hai người lại, ông nói rằng có đúng hai người thương yêu nhau không? Nếu đúng hai người thương yêu nhau đó thì ông tổ chức đám cưới cho. Và ông làm thiệt, ông tổ chức đám cưới cho hai người, chúc phúc cho hai người. Có thể là nếu mà bây giờ mình nói mình giải quyết theo ở đời á thì nó lại khác. Nếu mình giải quyết theo ở đời thì lúc đó có pháp luật rồi, có này kia đủ thứ gì đó, ra tòa ra đồ gì đó. Còn cái ông này thì ông này giải quyết theo cái một cái kiểu gì đó mà mình đạo đức hay là gì đó. Bởi vì ông thấy là bây giờ là có tranh nhau với là cái với họ cũng như không, bởi vì nếu mà họ thực sự yêu nhau thì thôi cứ để cho họ yêu nhau và cho họ cưới nhau luôn, mà thậm chí là tổ chức đám cưới cho luôn. Như vậy họ sẽ sống yên tâm hơn, bởi vì do ông chồng ông chấp nhận cái chuyện đó, ông hoàn toàn không có thù oán hay là oán trách gì chuyện đó cả. Vì ông thấy rõ là tại người ta thương nhau thì thôi, chứ làm sao vậy. Vậy thì ở đây đó, thầy vẫn nhắc lại là vấn đề không phải là mình giải quyết như thế nào, mà vấn đề là thái độ của mình như thế nào đối với việc đó. Cái đó là khó nè. Bây giờ mình muốn thành công trên cuộc đời hay là mình muốn giác ngộ? Nếu mình muốn giác ngộ đó thì vấn đề là khác. Vấn đề là mình sẽ hiểu ra được cái bản chất con người, lòng tham ái như thế nào, rồi cái dục tính là cái gì, hay sao đó, đời sống gia đình có thật sự là hạnh phúc hay không. Tức là trong đó có rất nhiều cái điều để mình học. Đó. Qua một cái trải nghiệm như vậy, qua một cái hoàn cảnh như vậy, mình sẽ có rất nhiều bài học, mà vẫn là tùy thuộc vào cái thái độ nhận thức của mình. Đó. Thì ở đây đó, vấn đề nó thế này này, vấn đề vẫn là quy vào cái chỗ mà tứ diệu đế. Bây giờ mình phản ứng như thế nào, nhận thức và hành vi đối với vấn đề đó như thế nào mà đưa đến đau khổ cho mình và người khác, mà nhận thức và hành vi như thế nào đối với vấn đề đó mà không đem lại đau khổ cho mình và người khác. Đó vậy thôi, đó là tứ diệu đế. Tất nhiên là bởi vì thầy á, là thầy tất cả những cái điều mà thầy nói đó, là đều là nguyên lý thôi, Chẳng bao giờ thầy nói phương pháp, không bao giờ ai hỏi thầy là chuyện đó phải làm như thế nào, không bao giờ thầy nói là phải làm thế này, phải làm thế kia. Bởi vì cái đó là mỗi người phải tự thấy ra, học bài học của mình, dạy bài toán của mình. Đó. Mà tất cả những cái đó đó, nếu mình nhìn một cách là khách quan á, thì mình sẽ thấy là điều đó cực kỳ hay. Bởi vì điều đó sẽ đưa đến giác ngộ. Điều đó sẽ đưa đến giác ngộ. Tại mình từ chối giác ngộ mà mình chỉ muốn là người khác như ý mình. Cho nên là mình đau khổ. Về vấn đề là mình nhận thức và hành vi của mình như thế nào mà đưa đến đau khổ cho mình hay là không. Vậy thôi. Trong đó mình sẽ học ra vô số vấn đề đó. Vấn đề cái sự dính mắc của mình, bản thân mình cũng có cái tham ái gì đó. Đó. Nói cũng nhiều lắm, bây giờ nói không hết. Nhưng mà để mọi người từ học bài học của mình thôi. Chứ không có nói ra hết. Chỉ nói gợi ý để thấy rằng là qua đó mình học được. Qua đó mình có thể bị đau khổ, bị phiền não, bị trầm cảm hay là bị gì đó. Nhưng mà cũng có thể qua đó mình giác ngộ. Trả lời, tùy vào cái nhận thức và hành vi của mọi người.
Dạ, sa-tu. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Kính bạch Thầy, sự tu tập của con hàng ngày là khi chạy xe trên đường thì nhìn về phía trước, biết mình đang kiểm soát được tốc độ hay không, có đang tập trung chạy xe hay tâm trí đang nghĩ chuyện khác. Khi ăn thì biết mình đang nhai kỹ hay cẩu thả, đang ăn thông thả, cảm nhận được vị hay tâm trí đang nghĩ chuyện khác. Nếu phát hiện mình đang đi lang thang thì quay về việc ăn. Khi nói chuyện thì quan sát được mình đang nói nhẹ nhàng hay đang nóng giận, đang nói lời trung lập hay nói lời nhận xét, phê bình người khác. Khi thấy mình nóng giận thì tìm cách kết thúc câu chuyện để khỏi làm cơn giận bùng phát. Sự tu tập thực hành như vậy là có đang đúng hướng hay không ạ? Con thành kính tri ân Thầy.
Thầy thường hay nói là khi mình làm việc gì thì mình phải rõ biết. Thì cái câu đó có thể đưa đến hiểu lầm. Không phải là chỉ rõ biết cái việc mình làm, mà rõ biết mình trong việc làm đó. Tức là ví dụ mình đang lái xe hay là mình đang ăn hay là mình đang nói chuyện với người khác, thì luôn là mình rõ biết mình trong khi đó. Trong khi lái xe đó thì mình vẫn thấy, mình vẫn nhìn thấy hết, vì cái đó là bên ngoài đó, cái đó là cái hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng mà là mình vẫn thấy được bên trong, tức là vẫn thấy mình lúc đó như thế nào. Đó, lúc đó mình có sáng suốt hay không, lúc đó mình có ví dụ như mình gặp ai chạy xe ngang qua cái mình có nội tức hay không. Đó, tức là mình vừa thấy bên ngoài mà vừa thấy bên trong. Mà cái thấy bên trong là quan trọng. Tất nhiên bên ngoài không phải là mình không thấy bên ngoài, nhưng mà khi mình thấy bên ngoài đó thì vẫn không để mất bên trong. Cái đó là rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà mình chỉ chăm chú bên ngoài không á, thì mình thường hay quên mất quên mình. Mà mình ngược lại, những người tu là cứ quan sát mình không á thì lại quên bên ngoài. Nhưng mà hai cái này là nó đang tương tác với nhau. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu. Tức là vừa xúc chạm việc đời mà vừa thấy tâm mình không đồng không sầu. Chứ không phải là mình chỉ thấy cái xúc chạm việc đời không, mà cũng không phải là chỉ thấy mình không, mà thấy mình trong cái hoàn cảnh, giống như ngay từ đầu là Thầy đã nói đó. Tức là chính cái hoàn cảnh là để giúp mình thấy ra mình. Đừng có để cho bên ngoài lôi cuốn quá đến độ mà mình quên mình. Mà cũng đừng có để là mình quá quay về với mình đến cái độ mà quên mất bên ngoài. Thì tu tập như vậy mới là đúng. Với lại á, Ở đây vẫn là như thế này, nó có hai chiều. Một chiều tục đế đó, thì mình giải quyết vấn đề theo tục đế sao cho tốt đẹp giữa mình với người, hay giữa mình với hoàn cảnh. Nhưng mà về mặt chân đế đó, thì cái quan trọng là để thấy ra sự thật. Cái thấy ra sự thật mới là chính. Còn giải quyết vấn đề, có khi mình giải quyết vấn đề rất là tốt đẹp, nhưng mà lại là mình lại không giác ngộ được. Bởi vì mình quá xem trọng cái tốt đẹp bên ngoài, mà mình không có điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi bên trong. Cho nên đó, giác ngộ đó thì lại là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi bên trong để thấy ra được sự thật. Còn tục trong thế gian đó, thì là cứ muốn giải quyết bên ngoài sao cho nó tốt đẹp. Cho nên mình cũng cả hai điều này đó, cái người giác ngộ đó thì họ là sẽ làm hoàn hảo cả hai điều. Nhưng mà cái điều chính vẫn là cái điều luôn luôn rõ biết mình. Luôn luôn rõ biết thái độ nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Còn bên ngoài đó, có khi có thể mình thất bại. Nhưng nếu mình đủ bình tĩnh sáng suốt thì mình sẽ giải quyết vấn đề tốt đẹp. Nhưng mà cái tốt đẹp đó nó chỉ tương đối thôi. Cho mình không thể hoàn hảo cái tốt đẹp ở bên ngoài, mà chỉ có thể là có thể là điều chỉnh hoàn hảo cái nhận thức và hành vi bên trong của mình mà thôi. Còn ai hỏi nữa?
Dạ, con kính chào thầy ạ. Con xin muốn hỏi thầy là về chuyện con cái ạ. Con hiếm muộn cũng 8 năm, thì con cũng có tác động bằng kỹ thuật y học là thụ tinh ống nghiệm, thì con cũng làm khoảng 5 lần rồi nhưng mà cũng không có được. Thì những người mà thân mà thương con á thì họ nói là kiếp trước thì con không có dướng bận vào chuyện con cái nên kiếp này thì không có nhận. Còn những người bình thường mà không thân không thích thì họ sẽ nói là kiếp trước mình có nghiệp xấu nên kiếp mình này mình không có được phước con cái. Thì làm dù là nghiệp ở kiếp trước là nghiệp xấu hay nghiệp tốt thì ở cái bản thân mong muốn con ở kiếp này là vẫn muốn có con cái. Thì con xin thầy là tức là con vẫn đau khổ vì chuyện đó, thì con xin thầy tức là giải thích và làm cho con thông suốt. Tại vì mặc dù chuyện con cái giống như thầy nói là người có gia đình thì phải chấp nhận cuộc sống có gia đình, người độc thân thì phải chấp nhận một cái cuộc sống độc thân và sống như thế nào, thì bản thân con không có con thì con cũng phải chấp nhận cuộc sống đó. Nhưng mà ý là có đôi lúc thì con nghĩ không có con thì cũng không sao cả, thì mình vẫn tiếp tục sống. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó chỉ chiếm được khoảng 20-30% thôi, còn khoảng 70% là nó vẫn chìm đóng trong cái đau khổ là không có được con. Thì con xin thầy rất là mở lối cho con ạ.
Tức là bây giờ không có con hả?
Dạ vâng.
À. cái gì mà mình còn ước muốn á, cái gì mình còn ước muốn thì rất là hợp lý. Bất kỳ cái gì mà mình đang muốn đó, thì cái ý muốn đó đều rất hợp lý. Thầy chưa nói đúng hay sai nghe, thầy chỉ nói hợp lý thôi. Hợp lý chứ không phải đúng hay sai. Hợp lý là vì như thế này. Vì cái người đó đang cần học bài học đó. Cho nên tự nhiên á là pháp sẽ bằng hành sao đó không biết, để cho người đó phải muốn cái điều đó để mà học. Pháp á, pháp sẽ đưa đến cho mình cái bài học qua cái ước muốn của chính mình. Để làm gì vậy? Để không bị buộc học. Đó, không bị buộc phải học. Tại giờ mình muốn có con thì rồi mình sẽ học bài học từ cái chuyện có con đó như thế nào, hoặc là không có con thì mình khổ như thế nào. Qua cái đó là mình sẽ học cái bài học. Khi có con thì khổ thế nào, khi không có con thì khổ thế nào, sao đó chẳng hạn. Thế là mình sẽ học học qua bài học đó rất nhiều. Thì khi nào mà mình chưa học được bài học nào đó, thì tự nhiên trong người mình sẽ mong muốn học cái bài học đó. Thì cái mong muốn này á, cũng là một cái điều kỳ lạ, bởi vì chính cái mong muốn đó, đó mới thúc đẩy họ đi học bài học đó. Còn nếu không thì ai mà dạy gì đi học? Tức là nếu người ta học rồi, người ta biết rồi á, thì không ai dạy gì làm chuyện đó. Nhưng mà khi mình chưa biết á, mình để cho mình phải trải qua cái đó để mình biết á, thì lúc đó tự nhiên là mình là muốn như vậy. Ví dụ như cái người đó muốn ăn trộm, tức là cái người đó sẽ phải đối diện với cái bài học của mình ở trong đó. À, cho đến khi cái người đó thông suốt ra rồi á, thì người đó sẽ không còn ăn trộm nữa. Cho đến khi mà một người mẹ là có con rồi mới hiểu biết cái đau khổ, cái hạnh phúc, cái được, cái mất, hơn thua, thành bại, vui khổ gì đó trong cái khi có con á, thì lúc đó người đó mới là giác ngộ ra. Nhưng mà vẫn là tất cả những cái bài học đó đó là để giúp, tức là những cái tình huống đó đó là để giúp thấy ra mình thôi. Cái quan trọng là để thấy ra mình trong những cái hoàn cảnh đó. À, cho nên là bây giờ muốn thì cứ được, thì cứ muốn. Còn cái chuyện á, bây giờ thế này, có một điều mà thầy muốn nói với các Phật tử là bây giờ mình đừng có giải thích cái nghiệp theo kiểu mà quá khứ làm cái này, bây giờ được cái này, quá khứ làm cái kia, bây giờ mình bị cái kia, không phải vậy. Đừng có hiểu theo kiểu đó. Hiểu kiểu đó toàn là đoán mò không à. Chứ đâu có thấy thật đó, toàn đoán mò không à. Nhưng mà cái mà mình có thể thấy được đó, đó là cái nghiệp hiện tại. Tức là qua cái không có con thì thái độ của mình như thế nào, đó là nghiệp đó. Thí dụ như không có con cái mình buồn phiền, mình đau khổ, thì đó là tại do thái độ của mình đó. Có người thì không có con, người ta thấy khỏe quá, có cho mình khỏe quá, bây giờ không có con có đổi gì, mình khỏi lo, mình sống tự tại an vui một mình chẳng hạn đó, thì tên đó là tùy thái độ thôi. Cho nên mình nói là không có con không phải là nghiệp gì, không phải là nói là tại kiếp trước mình sau đó cho nên bây giờ mình không có con. Đừng có giải thích kiểu đó, vì chuyện đó là mình chỉ đoán mò thôi, chẳng ai thấy được thật sự là kiếp trước mình làm cái gì mà bây giờ như vậy. Nhưng bây giờ khi mình đối diện với cái hoàn cảnh mà không có con á, thì mình thái độ của mình như thế nào để mình không bị phiền não khổ đau đó. Khi có con thì qua đó mình học được bài học gì mà để mình giác ngộ được mà không bị phiền não khổ đau đó. Thì cái đó đều là cái nghiệp đó mà Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh đó, không phải là chuyện quá khứ tương lai gì cả, mà là cái thái độ hiện tại của mình như thế nào. Thái độ đó có thể là thiền, có thể là bất thiền, có thể là bất đồng, có thể là giác ngộ giải thoát đó. Cho nên cái nghiệp mà Đức Phật nói đó là nhấn mạnh ở cái thái độ của mình đối với sự việc, chứ không phải là sự việc đó là nghiệp gì. Đó. Nếu mà nói thái độ đó là nghiệp gì đó, thì câu chuyện mà nói rằng là Bồ Tát là bố thí vợ con, vua trời Đế Thích mới là xuống dạ làm một cái Bà La Môn rồi đến xin vợ con. Thì lúc đó mình đó là Bà La Môn hiện ra để mà thử thách cái thái độ của ngài như thế nào, chứ đâu phải là ngồi đó nói là ồ cái nghiệp trước kiếp trước mình làm sao mà bây giờ người ta tới người ta lấy vợ con của mình đi, không phải là ngồi mà than như vậy. Mà chính là bởi vì cái này đâu phải nghiệp gì đâu, mà là cái ông vua Đế Thích ông tới ông thử mà, chứ đâu phải nghiệp, phải không? Cho nên đừng có đoán mò là cái nghiệp kiếp trước thế này, nghiệp kiếp sau thế kia. Có nhiều người cứ đem ra giải thích nói ở tại vì đó, ví dụ như Angulimala giết người nhưng mà vẫn giác ngộ thì nói là tại kiếp trước ông tu, kiếp ông tu sao bây giờ ông lại đi giết người. Không phải là chuyện đó. Mà cái thái độ của ông ta sau khi giết người đó, ông ta đã học ra được điều gì? Và qua cái mà ông đã học ra được đó, Đức Phật Ngài nói là ông mới thấy ra liền. Đó. Chứ không phải là không phải kiếp trước ông tu gì, ai biết kiếp trước ông tu gì đâu. Đó, cho nên bây giờ quan trọng là cái thái độ của con đối với vấn đề là không có con như thế nào đó, cái đó là tu tập trong cái đó đó. Rồi, ai hỏi?
Dạ. Dạ, nói con đó. Có một câu hỏi con kính bạch thầy ạ. Theo như những gì con được học thì đạo Phật là dạy cho mình tinh thần vô ngã. Nhưng mà khi mà mình ở trong đời sống hàng ngày ạ, mình muốn tu tập quán chiếu vô ngã thì làm sao để mình biết khi mà mình cư xử trong đời sống hàng ngày thì khi nào là ngã, và làm thế nào để quán chiếu vô ngã mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày khi mà bọn con phải va chạm tiếp xúc với công việc và cuộc sống ạ? Dạ, con xin hết.
Cái ngã mà vô ngã là không phải là con người mà suy nghĩ. Không phải ngồi suy nghĩ là thế này là ngã, thế này là vô ngã, hay là kinh điển nói thế này, kinh điển giải thích thế kia, luồng giải thích thế này thế kia, không phải vậy. Mà là con đối diện với thực tế đó. Khi con đối diện với thực tế đó, ví dụ như bây giờ có một chuyện gì đó xảy ra với con, là đang thử thách để xem con có ngã hay vô ngã đó. Là con sẽ thấy ra là mình có ngã hay không ngã. Đó. Ví dụ như có một cái chuyện xảy đến với mình mà mình vẫn bình tĩnh sáng suốt, thì là cái độ bình tĩnh sáng suốt mà khách quan minh bạch rõ ràng, không phải là chủ quan theo ý mình, thì đó là vô ngã. Cho nên mình không bị chạm, ví dụ như họ nói mình mà mình không bị chạm tự ái, không có bị là bức xúc gì đó chẳng hạn, thì tùy vào cái thái độ mà con ứng xử với cái việc đó đó, phản ứng với cái việc đó đó, thì con có thể thấy được là cái độ bạn ngạ ít hay nhiều, hay là bạn ngạ không có, hay là hiền nhiều lúc đó, là qua cái thái độ nhận thức và hành vi của mình. Nếu mà mình hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt, cái sự việc đến mình vẫn hoàn toàn bình thản, vẫn không tâm không động, thì là không động, mà không động là không phải là cố mà giữ, mà tại tâm nó không động á, thì như vậy tức là vô ngã. Nhưng mà khi mà con nội sân lên hay là con phản ứng lại rồi con thế này thế kia thì đó là bạn ngã. Mà cái phản ứng đó nó càng lớn chừng nào thì bạn ngã lớn nhiều chừng đó. Đại khái là vậy thôi. Cái bạn ngã nó cũng dễ thấy mà cũng khó thấy. Nhưng mà nó sẽ qua cái thái độ nhận thức và hành vi của con. Đó. Mà biểu hiện rõ đó là qua cái cách ứng xử. Qua cách ứng xử là mình thấy là cái người đó có bạn ngã hay không. Ai nữa?
Dạ, con kính thưa thầy và kính thưa đại chúng. Con có một câu hỏi liên quan đến việc hành thiền của bản thân như sau. Con đã thực hành thiền Vipassana được hơn một năm nay á, thì khi con nghe pháp thoại của thầy thì thầy có nói rằng là cái trạng thái mà mình thiền Vipassana thì thông thường là mình hay rơi vào cái trạng thái thiền định nhiều hơn là tuệ, và con cũng có cái trạng thái là rơi vào cảm giác dính mắc, tức là mình cảm giác thích cái cảm giác là an yên tự, tức là cảm giác nó tràn ngập niềm vui trong cái định đó. Có đôi lúc con như thế và con lười quan sát cái tâm của mình. Thì con biết đó là khi mà thầy qua cái bài pháp thoại của thầy thì con cũng hiểu được, và con cũng đã tránh cái trường hợp đó, tức là con không cho mình ngồi thiền nhiều như trước đây. Trước đây thì con hành thiền rất là đều, nhưng mà khi mà con nghe thầy nói như vậy thì con giảm bớt cái việc ngồi thiền. Nhưng mà con có một cái băn khoăn á, là nếu như mình không ngồi thiền để mình tập cho cái mình quan sát được cái tâm của mình á, cái phản ứng tâm của mình á, thì liệu khi mà trong cuộc sống hàng ngày á, thì con có giữ được cái sự chú tâm quan sát, định tĩnh trong lành giống như là thầy hay nói. Tức vậy, bởi vì là con vốn là người hướng bên ngoài nhiều và dễ bị những cái đối tượng bên ngoài nó kéo mình đi. Nếu mình không có cái cân bằng bằng cái trạng thái ngồi thiền, để mình giữ cái tâm mình, quan sát tâm mình. Thì khi mà trong cuộc sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn, hay là tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài, thì con lại khó giữ được. À, nếu mà con quan tâm đối tượng bên ngoài thì con quên quán cái tâm của mình. Hoặc nếu mà con tập trung quá vào bản thân mình thì con lại quên quan tâm cái đối tượng bên ngoài. Thì con băn khoăn cái điều đó, thì để làm sao để mà cân bằng được cái giữa việc mà không quá dính mắc vào việc ngồi thiền định nhiều, cũng như là cố gắng tập cho mình giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, để sao cho nó có cái hiệu quả trong cái việc thiền tập. Dạ, con xin cảm ơn sự lắng nghe của thầy và đại chúng ạ.
Rất nhiều người là băn khoăn về cái điều này. Tức là khi mình sống trong đời sống á, thì mình thường hay bị bất an do khi mình tiếp xúc với những cái hoàn cảnh mà làm cho mình dễ bị xáo trộn. Cho nên ai cũng nghĩ rằng là mình phải ngồi thiền để giữ cái tâm mình lại. Nhưng mình như vậy thì chẳng khác nào là mình đang đối chọi với là cái hoàn cảnh. Tức là mình muốn thu mình lại, không muốn là đối diện với cái hoàn cảnh. Và như vậy á, thì mình càng yên chừng nào á, thì càng khó mà đối diện với hoàn cảnh chừng đó. Chứ không phải là khi mình yên rồi á, thì mình sẽ đối diện với hoàn cảnh dễ hơn. Không phải như vậy. Đa phần những cái người mà khi họ ngồi họ thích thiền định rồi á, thì cái tiếng ồn ấy là cái này cái kia bên ngoài mà nó bức, nó rối loạn bên ngoài đó, nó không thích chút nào cả đó. Nhưng mà một người đó, không phải là mình đi tìm cái sự ồn ào ấy, là mình đi tìm cái rối loạn. Nhưng mà nếu pháp vận hành mà đưa đến là mình phải đối diện với một cái hoàn cảnh nào, thì vẫn là quan trọng là thái độ của mình, là bình tĩnh hay không, ổn định hay không, là do thái độ, do thái độ nhận thức và hành vi của mình. Chứ không phải là mình trốn tránh cái khó khăn đó để mình ngồi yên lại. Đúng vậy. Tức là mình không cần phải trù lại, nói chung là mình không cần phải trù lại, mà làm thế nào mà đối với cái hoàn cảnh đó, mà tâm mình điều chỉnh ngay trong hoàn cảnh đó đó, mình điều chỉnh sao để cho tâm mình không bị loạn á, thì cái đó mới là cái hiệu quả, nó mới là cao đó. Cho nên nếu một cái người mà họ tiếp xúc với rất nhiều chuyện mà tâm họ vẫn đủ bình thản á, thì cái cốt mình nói theo ngôn ngữ ở đời thôi, là cái bản lĩnh của họ rất là cao. Còn nếu mình không chịu nổi với cái hoàn cảnh đó, cho nên mình mới phải cố ngồi lại để mà cho nó yên tĩnh cái đã. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không có ngồi lại. Nhưng mà cái ngồi lại này á, không phải là mình lập trình, mình cũng không phải để làm gì cả, mà mình chỉ cần là, bởi vì khi mình ứng ra đó, nó có một cái câu nói rất là hay, là khi sự đến á, thì tâm mình ứng ra, còn khi vô sự đó thì trở về cái tâm rộng lặng trong sáng. Đó, làm sao mà mình có thể là làm như vậy được á, thì sẽ rất tốt. Khi có sự thì mình vẫn cứ bình tĩnh mà ứng ra. Đó. Bởi vì có những cái hoàn cảnh mình không thể nào mình không ứng ra. Có những cái mình trốn tránh được, chứ có những cái không thể trốn tránh được. Thì mình phải buộc lòng là mình phải ứng ra thôi. Nhưng mà khi mình ứng ra đó, thì thần trọng chú tâm quan sát, hay là trong lành định tịnh sáng suốt, đó thầy có nói đó. Nhưng mà nếu mà khi không có chuyện gì đó, thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức. Cái trở về trọn vẹn tỉnh thức đấy có thể trở về trọn vẹn tỉnh thức khi mình đang đi, trở về trọn vẹn tỉnh thức khi mình đang ngồi, trở về trọn vẹn tỉnh thức khi mình đang nằm. Thì những cái tư thế tư đi đứng nằm ngồi là nó bình đẳng với nhau. Cho nên không, mình lại quá quan trọng cái thế ngồi, mình nghĩ rằng là chỉ có ngồi mới là thiền được. Trong khi đó mình có những người thì người ta ngồi thì nó mệt hơn, ngồi lại một cái thì tâm nó xáo trộn hơn. Nhưng mà người ta đi kinh hành hoặc là người ta làm việc thì tâm người ta sẽ ổn định dễ hơn. Đó. Thành ra cái này là tùy mỗi người. Nhưng mà chỉ cần ngồi thư giãn buông xả để trả cái thân tâm mình lại, nó là an nhiên vô sự. Chứ không phải là cố giữ cái tâm mình lại. Đừng có cố trụ cái tâm mình lại, mà chỉ cần buông xả. Khi mình buông xả rồi mình cảm nhận được cái thân tâm mình đang như thế nào thì được. Nhưng mà cái đó không phải lập trình. Mình có thể mình đang nấu ăn, mình có thể đang đi bộ, rồi mình ngồi lại trên một cái ghế đá, rồi mình nó là buông ra, rồi mình cảm nhận mình đang là như thế nào vậy thôi. Cho nên cái ngồi đấy, tôi do đó mà có một lần thầy giảng ở bên Canada đó, thì nhiều thiền sinh đó, giảng cho nhiều thiền sinh của một cái trường thiền đó, thì có một thiền sinh hỏi thầy là nếu mà thầy nói rằng mình cứ sống tỉnh thức trong đời sống hàng ngày như vậy thì có cần ngồi thiền không? Thì thầy trả lời là tuyệt đối không ngồi thiền. Tuyệt đối không ngồi thiền. Mà chỉ thiền bất cứ khi nào ngồi. Tuyệt đối không ngồi thiền. Bởi vì sao? Khi mà mình ngồi thiền á, là mình đã có cái ý đồ là ngồi thiền để thế này, để thế kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ rồi. Đó. Còn bây giờ mình đang đi mệt, mình ngồi xuống thì mình thư giãn buông xả và mình trọn vẹn rõ biết mình, tức là thế. Mình đang đi mà mình trọn vẹn rõ biết mình, tức là thế. Trong tất cả cái đời sống hàng ngày mà mình trọn vẹn rõ biết mình, tức là thế. Thì khi ngồi mình cũng vẫn thế. Cho nên thiền khi ngồi chứ không phải là ngồi thiền. Vì ngồi thiền á, tức là mình đã cố ý ngồi, cố ý thiền. Còn bên này á, là trong mình thiền trong tự nhiên, rõ biết mình trong tự nhiên. Đó. Và mình có thể ngồi, nhưng mà ngồi tự nhiên. À, ngồi không phải là lập trình cái ngồi, không phải ngồi theo một phương pháp nào cả, mà chỉ ngồi với một cái tâm buông thư để rõ biết mình đang là vậy thôi. Thì được. Nhưng mà rất hiệu quả, rất cao. Rất bình thường thôi. Ví dụ như mình có thể ngồi trên xe buýt, mình có thể thậm chí là ngồi trong cầu tiêu. Ở đâu cũng được hết á, ngồi ở đâu cũng được hết á. Mà mình ngồi với một cái tâm thư giãn, buông xả và sáng suốt rõ biết là được. Đó, là thiền hết á. Cái đó đều là thiền hết. Nhưng mà khi người ta nói ngồi thiền á, tức là người ta đang phải theo một phương pháp, theo một cái giờ giấc, rồi phải ngồi theo thế nào, rồi phải bao nhiêu thời gian. Đó, cái đó không cần thiết. Ngồi bao lâu không cần thiết, ngồi tư thế nào không cần thiết, mà là cái tâm lúc đó nó có buông thư để mà trọn vẹn với hiện tại hay không.
À, dạ con kính thưa thầy và mọi người ạ. À, con xin thầy giúp con về giải thích về vấn đề tôn giáo chút xíu ạ. Con là đạo Cổ Đài. À, lúc mà con 18 tuổi thì con nhập môn, con có thề là chỉ một lòng biết đạo Cổ Đài thôi, nhưng mà sau này khi mà con đi nhiều thì con nghe thuyết pháp rất là nhiều, và con cảm thấy nói chung có một số cái bên đạo Phật mà con rất là thích, và con đa số dành thời gian để nghe bên đạo Phật nhiều hơn. Thì như vậy thì con có bị tội không ạ? Con có sai không? Và con có bị vướng cái lời thề đó hay không? Dạ, và ý thứ hai nữa là con nghĩ thì mỗi một tôn giáo sẽ nói một cái ý khác nhau. Ví dụ như là một tôn giáo thì nói là thiên đường, tôn giáo thì nói là niết bàn. Thì con nghĩ tất cả cái đó nó cũng chỉ quy về một nơi. Thì như vậy là suy nghĩ đó có đúng hay không? Con xin cảm ơn thầy ạ.
Thực ra đó thì nếu một cái đạo mà là cái đạo đó là cái đạo tốt đẹp, cái đạo đó là chân lý là lương thiện, mà bây giờ mình hiểu đạo, mình sống đúng, mình sống với đúng tốt, lương thiện, thì không, thì chẳng có ai mà trừng phạt mình cả. Chỉ có nếu là trừng phạt, nếu có trừng phạt, mà khi mình làm điều tốt, mình sống đúng tốt mà bị trừng phạt á, thì cái người trừng phạt đó chắc chắn là sai. Cho nên là người đời người ta cũng nói là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Đó, tức là cái người mà có cái tâm lành thì trời đất cũng là cũng không phụ lòng. Thì làm sao mà mình sống mà sáng suốt, định tĩnh tâm lành, mình sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha mà làm sao lại bị phạt được. Với lại bây giờ vấn đề không phải là tôn giáo, vấn đề không phải là cái đạo nào, mà vấn đề là mình có nhận thức và hành vi đúng tốt hay không. Đó. Một cái đạo mà đúng là cái đạo đó sẽ giúp cho mình đó là phát huy được cái trí tuệ và đạo đức, tức là nhận thức và hành vi đúng tốt. Đó. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình đã tu tập và có cái nhận thức và hành vi đúng tốt thì đừng có bao giờ sợ ai phạt mình cả. Mà giả sử nếu có ai phạt mình á, mình cũng chịu. Mình cứ sống đúng tốt chứ còn ai phạt thì cứ phạt. Thì còn mà thầy nghĩ là không bao giờ có cái chuyện đó. Sợ gì người ta nói ra như vậy là để cho mình, để cho cái người nào mà tu theo một cái pháp môn gì đó thì để trung thành với cái pháp môn đó. Nhưng mà theo thầy á là không cần phải có cái trung thành đó. Trung thành là trung thành với sự thật, trung thành với chân lý, trung thành với cái đúng tốt, chứ không phải là trung thành với ai cả. Rồi, phải không? Vậy là xong rồi. Trả lời xong rồi phải không? À, bây giờ là hết giờ rồi. Thì thầy có một cái đề nghị như thế này, là tuần sau á, mỗi người ở nhà là viết cái câu hỏi trước và cố gắng viết sao mà cho nó gọn gàng để thầy dễ đọc và đưa lên đây để thầy đọc là khỏe hơn. Rồi bây giờ mình nghỉ ha, nghỉ rồi tuần sau mình sẽ tiếp. Y đàng nô nhân tì nàng ô tu su kỳ ta ô tu nha ca yô y đàng nô nhân tì nàng ô tu su kỳ ta ô tu nha ca yô y đàng nô nhân tì nàng ô tu su kỳ ta ô tu nha ca yom idang patame punyam kaya vang ong tu. Sa thu lần đây.